Quả thật, ông bố Takio Seiyan đáng sợ thật. Ông Iwaya hết cáo, lại tham gia câu chuyện. Thêm nữa, ổng là người rất lập dị nữa, không nói nửa lời. Hồi nhỏ tao thấy tội nghiệp cho thằng Takio. Ừ, tội ghê đi. Nó bị ông bố còng tay ở ngoài chuồng heo. Ông Hidaka nói, nó làm gì mà bị còng vậy? Ờ, tại sao? Bộ tướng nhìn nhau, ai cũng lắc đầu. Bố ấy là người kỳ quặc mà, đâu có bình thường. Cái người lập dị ấy được ông chủ nhà Todaka, lúc đó chưa có thủy sản Maruyoshi, là chủ tàu trong Dũng Trọng Dụng. Đặc biệt ông cụ, bố ông chủ, tức ông nội của Yoshian và Hatsue rất thương Seiyan. Không ai bắt cá một dây, một con giỏi như Seiyan. Hễ Seiyan ra khơi đánh cá là tàu về đầy ắp cá tươi, nhỉ lách tách. Nhưng mà cụ nhà Todaka thương Seiyan không phải vì tính toán lợi lộc như thế. Chân cụ có tật, không ra khỏi nhà được. Nhưng mỗi lần ngóng chừng Seiyan đánh cá về, là cụ từ phòng trong bò ra ngắm nhìn lên dốc dáng của Seiyan ngưỡng mộ. To con ghê, cá bu quanh cũng phải. Bình thường hai mắt của cụ như mắt cá, không rõ con ngươi đâu hay con ngươi biến đi đâu chẳng thấy. Vậy mà lúc này cứ sáng lên tròn xoe như mắt con nít đầy vẻ thán phục. Seiyan thực sự là người lực lưỡng, trong Dũng trừ một người, còn thì không ai nhìn thấy đỉnh đầu của Seiyan cả. Người đó chính là cụ nhà Todaka, không thể đứng lên bằng đôi chân của mình. Cụ nhà Todaka mỗi lần thấy Seiyan đều đòi leo lên vai, đôi tay còn cử động được, cứ đập vào chiếu, vào nền nhà, dòi dĩnh như trẻ con. Hai tay vỗ đành đạch như con cá mới câu lên, không chịu sa vào tay ông, mà còn gắn bún nhảy ở bãi. Chắc cụ nhà Todaka bắt đầu lẫn. Quả thực sau vụ Midorimaru, bỗng nhiên cụ yếu hẳn đi. Cho đến trước lúc đó, hòn đá tảng ý thức của cụ vốn gồ ghề đã bị những đợt sóng tuổi tác giũa mòn hết gai gốc và bào cho nhẵn thính. Nhưng dù sao, hòn đá ấy chưa nhẹ hẳn đến mức để sóng mang đi, nên vẫn nằm đó men bờ. Cho đến khi Midorimaru ra khơi xa, ngược hướng sóng cuốn nó trôi theo, Seiyan không nói gì, luồn hai tay vào nách cụ, nhấc bổng cái thân thể bắt đầu khô đét lên vai. Ô, thích quá! Cụ vui sướng treo lên. Seiyan nhẹ nhàng khom người xuống để đầu cụ khỏi va vào cái ngưỡng cửa vốn rất thấp, đi ra bãi biển. Khi biển đỡ trong tầm mắt của hai người, kia kia, Kazuo thấy không? Thấy đàn cá mòi chưa? Chủ tàu thấy rồi, thấy nhiều cá mòi lắm. Cụ vừa gọi Seiyan bằng tên con trai mình, tức là ông chủ nhà Todaka, vừa gõ vào đỉnh đầu của Seiyan bùng bụp. Xin lỗi nha, con dâu nhà Todaka. Bà Kiku lo lắng đi theo sau hai người, ngước nhìn Seiyan áy náy bảo. Seiyan chỉ im lặng gật đầu, không hề động sắc mặt, dù đôi tay sờ soạn của ông cụ dò rối bù mớ tóc hớt ngắn của anh, và nước miếng cụ rơi tông tỏng như mưa dầm mưa thối. Thằng ấy chẳng hề nói một câu nào, cứ như nói với đá. Ông chủ nhà Todaka ngán ngẩm nói với vợ Kiku, làm nhiều lúc cứ nghĩ hay là nó không biết tiếng người. Nhưng dù sao cũng không thể thiếu hắn. Vừa đóng tàu mới, nơi trước nay mình vẫn nhờ đóng là nhà thợ Kawano, thì nghe nói sắp dọn đi Mãn Châu, đang lo sắp tới muốn đóng tàu nữa thì sẽ nhờ ai đây. Nhưng may mà Seiyan á, nên không phải đau đầu suy nghĩ điều này nữa. Seiyan cứ bắt cá sành sạch như thế thì không cần thêm tàu tăng lượng đánh cá. Một mình Seiyan có giá trị tương đương với một chiếc tàu. Seiyan như người câm, nhưng đánh cá không cần ngôn ngữ, không nói gì vẫn câu cá được. Xây anh người câm như đá, chẳng những được cụ nhà Todaka mà còn được thần biển Ebetsu-san thương nữa. Nhưng nhà cụ Todaka nhờ có nhãn quan mê lú mà có thể nhìn thấu suốt các chi tiết trong một phạm vi giới hạn. Xây anh nhờ cái thân thể đá mà phát huy tài năng bắt cá vốn rất dễ bị ảnh hưởng bởi thiên nhiên. Xây anh to con như sắp lọt ra khỏi con thuyền nhỏ, nhìn từ xa giống như tảng đá ngầm đột nhiên xuất hiện trong vịnh, cá bu vào bóng của tảng đá đó, tranh nhau cắn mồi, chẳng cần phải rượt bắt chúng. Đàn cá tìm bóng tảng đá ngầm xây anh, tự rượt theo anh. Cá túm lại thành đàn, tranh nhau tìm chỗ yên tĩnh với bóng xây anh. Cái bóng đã khổng lồ, số cá còn hơn thế. Ở ngoài rìa, bóng liên tục nhảy ra những cuộc tranh chấp nhỏ, như con muốn vào núp dưới bóng và con không muốn ra khỏi, làm bọt sủi lên cả mặt nước. Thứ tiếng đó có khi nghe tiếng cười, tiếng thầm thì, tiếng hát. Hễ xây anh ở trên biển thì những âm thanh này vây quanh, do đó xây anh không cần nói, người trong dũng bảo thế. Đàn cá vung lên những bụi nước màu bạc đuổi theo sau xây anh. Đó là tiếng cười, tiếng thì thầm, tiếng hát của xây anh. Xây anh là dân đánh cá lang thang, không ai biết xây anh từ đâu đến, dẫn theo đứa con trai nhỏ, đó là Takio, bố của bạn Shiosuke. Họ của xây anh Shiosuke cũng giống như họ Asamui, không những đầy trong dũng mà còn đầy dưới phố. Thế nhưng không có dây mơ rễ má gì họ Shiosuke ở phố cả. Là dòng họ Shiosuke nào, ai cũng tò mò hỏi bóng hỏi gió. Nhưng xây anh lặng thinh không trả lời. Người to lại lầm đì như thế thì đáng sợ lắm, nên dần dần không ai hỏi nữa. Xây anh bình thường, không ai hỏi gì cũng đã câm lặng. Nhưng người hỏi cảm thấy sợ, làm gì chắc chính họ cũng ý thức mình đang hỏi điều gì không nên. Nghe nói số người từng nghe xây anh mở miệng chỉ có ba. Một là ông chủ nhà Todaka, hai là cô em họ của ông chủ nhà Todaka, Mitsu, làm việc ở quỹ ban phố. Ba là cảnh sát Ninomiya lúc đương nhiệm. Ông chủ nhà Todaka nghe xây anh mở miệng là chuyện đương nhiên rồi. Một hôm tầm chưa sáng, xây anh xuất hiện trong dũng, một tay dắt thằng con, tay kia gõ cửa nhà Todaka. Ông cúi thấp đầu nói với ông chủ nhà: xin cho tôi vào làm. Xây anh mang theo thư giới thiệu của ông chủ tàu Kaneda sống bên kia, cách 6 cây đèo lớn. Ông chủ Todaka hồi trẻ từng cùng ông Kaneda ra tận biển Triều Tiên đánh cá sạo xám, coi như anh em kết nghĩa trước, tin tưởng nhau, nên một tờ giấy trong tay của xây anh là đủ. Ông chủ cho sửa lại nhà kho, chất dụng cụ đánh cá cho cha con xây anh ăn ở. Còn Mitsu làm ở chi nhánh quỹ ban phố thì là cô em họ của ông chủ, nên không phải lo về vấn đề hộ khẩu phức tạp. Mọi việc đã dàn xếp ổn rồi, bản thân Mitsu cũng thích xây anh. Chồng của Mitsu cũng làm trên quỹ ban phố, nhưng ốm yếu quanh năm suốt tháng. Năm trước mắc lao, không bao lâu thì mất. Mitsu đã khổ vì chồng đau yếu rồi, nên cũng nghĩ nếu tái giá thì phải lấy một người như xây anh là kết tinh của sự cường tráng. Có lần làm giấy tờ gì đó, Mitsu cần ghi tên họ của xây anh. Biết tên của xây anh là Seizo, nhưng không biết chữ Hán viết sao, cho nên đợi xây anh đẩy xe một bánh chở đầy cá đi qua quỹ ban phố, cô mới kêu lên: xe một bánh mà xây anh đẩy giống như là đồ chơi. Xây anh! Mitsu gọi. Tên của xây anh viết làm sao vậy? Xây anh dừng chân lại, như mọi khi không thay đổi nét mặt, nhìn xuống Mitsu. Nếu không muốn nói cũng không sao, tôi viết đại vô cũng được. Mitsu nhìn lên xây anh nghĩ cha chết chưa? Biết thế thì đừng hỏi, mong sao anh ấy đừng bực mình. CEO của Siyosuki, Suki của Siyosuki, Sei của Seizo, Zo của Seizo. Chỉ nói mấy nhiêu đó, Sei anh đẩy xe một bánh đi luôn. Khi viết đến chữ Siyosuki, Mitsu mới nhận ra Sei anh chỉ trả lời có phân nửa. Thiệt cái ông này. Mitsu lắc đầu cười gượng một mình. Thật ra trong Dũng, người nói chuyện nhiều nhất với Sei anh có lẽ là cảnh sát Ninomiya làm việc lúc đó. Không phải vì cùng là người ngụ cư mà hợp nhau. Cảnh sát Ninomiya giống là người của Dũng. Dù gì đi nữa, cuộc nói chuyện này không thể gọi là đối thoại. Thêm nữa, người hết lời trước chính là cảnh sát Ninomiya, một người cả nể. Cũng vì đó mà cắt hẳn cái nhìn thiện cảm của người lớn, đám con nít ngược lại nhìn Sei anh với ấn tượng khiếp sợ không cách nào xóa được. Con trai trưởng con chủ là Yoshikazu, bạn của nó Hachiro, rồi đám lâu la đệ tử dắt mũi chưa sạch của Yoshiyaku là cậu bé Hidaka, Iwaya, Hashimoto, Someya, thời phổi phèo chưa bị nhiễm bụi giả, rồi cậu bé Ken của nhà trọ Bungo Sudo, cậu bé Tahara đều bị sốc nặng khi thấy Takio bị còng tay ở chuồng heo nhà Todaka bằng cây còng thật. Vậy ông bố viết chữ Midorimaru sai thành Midorimaru, bị chê cười mà cậu học trò lớp trên Kawano bỏ đi biệt xứ, nên cậu bé Tahara trở thành đối tượng chọc ghẹo. Mày là con trai hay con gái vậy? Của Yoshikazu. Và cái bộ tứ giống là bản sao tính xấu của Yoshikazu. Cậu bé không những tránh xa Yoshikazu mà còn không dám bén mảng đến gần nhà Todaka, sợ nhìn thấy cảnh Takio bị còng vào chuồng heo. Hãy nghĩ đến Takio là đầu óc cậu bị cái bóng khổng lồ tanh mùi cá cầm còng đen hù cho tối tăm đi. Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ làm cho cậu bé Tahara bật khóc. Nhưng xui xẻo Tahara phải đi cùng sư bố đến nhà Todaka nhiều lần. Nhà chủ tàu Todaka to sang nhất Dũng, nên mỗi khi thợ thuyền có cúng dỗ gì, ông đều cho làm ở nhà ông. Nhà của thợ đánh cá chật hẹp, không có chỗ đặt bàn thờ, chỉ đủ chỗ đặt bài vị thôi, nên ai cũng biết ơn lòng tốt của ông chủ. Vì thế mỗi lần có cúng dỗ, cậu bé Tahara phải đi theo, hầu như việc sư bố đành đi đến nhà Todaka dù trong bụng chẳng muốn chút nào. Bước vào cổng nhà Todaka, cái chuồng nuôi gia súc ở phía đông nam, khu vườn đập ngay vào mắt. Khu chuồng có một buồng trống trước đây dành cho con heo Midori đã bị ăn thịt hôm đãi tiệc khánh thành tàu mới. Một đứa nhỏ, nói là nhỏ vậy, chứ so với bạn cùng tuổi thân hình Takio, đã to con, thu người trong bóng tối. Chuồng kế bên có con dê rừng hôi xì hắt tới tận giữa vườn, rồi bu xung quanh nó. Takio im lìm như đá, rồi bôi vào chân tay cũng không buồn nhúc nhích, giống như chết rồi. Nhưng đôi mắt Takio vẫn mở trừng trừng nhìn về hướng phía có ánh sáng trong giường. Quanh mắt cậu bé, đám ruồi bò qua bò lại đi tìm tí nước cho đỡ khát, nhưng nước mắt đã khô cạn từ lâu, cạn queo rồi. Con người sáng ướt như đang chất chứa gì trong đó sôi sùng sục, ngay cả đám ruồi xấu dạ cũng không dám đưa miệng đưa chân vào. Cứ hình dung trong con mắt ấy có hình bóng của mình mà cậu bé Tahara nổi da gà. Không phải chỉ có mắt Takio sáng quắc, mà cạnh cặp chân khô đen xỉn của con bồ câu rừng và con chích chòe đậu trên cây ngang cửa chuồng cũng có một thứ ghê gớm giống y như vậy, sáng loáng ánh bạc. Còng tay ở đầu cái mõm sắt thõng xuống thành viền ánh sáng. Một nửa của cặp đôi còng ngoạm vào cổ tay còn mềm của Takio. Nó hoàn toàn khác cái vòng tràng hạt mà cậu bé Tara đeo trên cổ tay để cầu Đức Phật phù hộ. Cái còng sắt cắm vào thịt nát bấy, từ cổ tay máu rỉ ra khô lại. Mỗi lần nhìn cảnh đấy, cậu bé Tara hối hận đã không chịu nghe lời sư bố chăm lo kinh kệ. Là con của sư sãi gì mà chỉ thuộc mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Maha Bát Nhã Ba La Mật, lạy trời lạy Phật, chẳng phân biệt đó là kinh kệ của tông phái nào nữa, thật hết chỗ nói. Nhưng tại sao mấy người lớn không nói gì? Tại sao Takio bị còng vào chuồng heo? Bố cậu bé Tara và mấy người lớn trong Dũng chỉ nói một điều giống nhau: thằng Takio chắc hư kinh lắm. Mày mà hư như vậy, tao cũng mượn cảnh sát còng nhốt mày vào chuồng heo nhà Todaka luôn. Tại sao cảnh sát Ninomiya lại cho xây anh mượn còng vậy? Ninomiya chẳng phải thích thú gì cho xây anh mượn đồ dùng công vụ do nhà nước cấp. Nhưng tính Nimonaya không thích rắc rối, chính vì vậy mà khi vụ Midori xảy ra, Ninomiya cũng tuyệt nhiên không báo hiến binh về mấy người đàn ông đó. Nhưng mà chuyện này thì khác. Khi một tay đàn ông to đùng đến đồn thì ông không thể từ chối, không hẳn sợ, cũng không thể nói không có chút sợ. Nếu từ chối, không chừng bị nện cho một phát. Nhìn cái tấm ngực dày cùng cột, cắt ngang tầm mắt, và kế đó cái cánh tay to như thân cá kiếm thì biết những gì được vậy là sau khi đã cho mượn rồi, cứ y như bị phù phép vậy. Mượn cây còng, xe anh chưa nói hết câu, Ninomiya đã dở cái còng để bên hông đưa. Do đó cây đặc quyền được nói chuyện với xe anh mà hiếm ai có được thì Ninomiya đã tự đánh mất. Vừa nhận ra cái bóng khổng lồ từ bên kia đường sắp đến là ông đã đặt cây còng trên bàn, thoái lui vào trong nhà. Ủa, có chuyện đó nữa à? Bố ngạc nhiên, cảnh sát mà đưa còng cho dân dùng, bây giờ không thể có chuyện đó được. Đó là chuyện hồi xưa mà ông Hashimoto nói hồi tụi tôi còn con nít đó mà. Tụi mình cũng già đi rồi phải không? Ông Iwaya nói như tìm hưởng ứng. Đúng thật, đúng thật. Ông Sumiya gật đầu. Cái gì cũng khác với xưa, mọi người cũng thay đổi. Rồi ai nấy nhìn chằm chằm vào ông Sumiya. Nhưng chiều cao của mày chẳng khác gì so với hồi xưa cả. Ông Hashimoto hất hàm về phía ông Sumiya. Đúng đấy, ông Hidaka phụ họa. Lúng túng không biết nói sao. Ông Sumiya cười to ha hả. Vẫn không có răng cửa. Cái cười không có răng, cái răng giả cười rung rinh trong lòng tay. Cái cười này thì không có miệng. Rồi chuyện tình đến từ trong chuồng heo phải không? Ông Sumiya hứng lên nói tiếp. Đồ nhiều chuyện. Ánh mắt ba người còn lại của bộ tứ như muốn mắng ông Sumiya, nhưng ông Sumiya chẳng hề quan tâm. Thằng Takio bị còng ở chuồng heo thay cho con Midori mà. Ông Sumiya cười to hơn nữa. Người mà Hatsu đem lòng thương á, là bạn học cùng lớp với anh. Kawano thương Kawano nhiều, rất nhiều hơn bạn cùng lớp với anh là Abe Hachiro. Hachiro gầy, da đen, mặt gãy như phiến đá bị dao gọt nạo ra. Cặp mắt to sâu quắm, giống như gã người Ấn Độ cầm roi đứng kế bên con voi Ấn Độ trong cuốn Bách Khoa Động Vật. Hatsu không ngờ sau này mình lại lấy Hachiro, trong mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng cảm giác yêu dành cho Kawano biến mất đâu rồi? Không phải vì biết Kawano có máu mủ như mình. Bố của Kawano là chú của mẹ, Kiku. Hatsu cũng biết họ hàng xa như vậy, lấy nhau cũng không có vấn đề gì. Một lâu la của anh trai, Sumiya cũng có bố mẹ, là anh em họ hàng với nhau. Sumiya còn chạy nhanh hơn cả anh mình mà. Không có gì lo cả, vì vậy không có gì chướng ngại trong tình yêu với Kawano. Người phá tan nát mọi thứ chính là ông bố Kawano. Ông đã viết tên Midori sai thành Midori, thật không thể tin được. Cho nên Hatsu giận lắm, mà cái tay viết sai lại là tay của người thợ đóng con tàu đó nữa chứ. Lẽ nào ông ta không có tình cảm đối với món đồ cho chính mình làm ra hay sao? Hatsu giận đến không thể nào tả xiết. Đó lại là con tàu lần đầu tiên bố cho mình quyền đặt tên. Nó không phải là con tàu bình thường, là sự tái sinh của con heo Midori. Vì ăn mừng con tàu này ra đời mà con Midori đã bị hy sinh. Kinh khủng hơn nữa, Hatsu không biết đó là Midori nên đã ăn tuốt một phần của Midori vào bụng. Hatsu dằn vặt mình nhớ đến con mắt thông minh long lanh màu xanh lá cây như cái tên của nó. Mắt Hatsu đẫm ướt. Midori là con heo nghịch ngợm. Hatsu biết chuyện, biết Yoshikazu đã lén trốn trong chuồng gia súc, biết tại sao anh ác với Midori như thế. Yoshikazu cởi quần dần dò con cu. Thấy thế, con Midori, à không phải, lúc đó mang tên cũ, Momo, hưng phấn lên. Từ cái mũi dơ, đầy bùn và rơm, nước mũi ứa ra. Cái miệng phun bã đồ ăn và nước dãi. Con heo rống lên như bị sốt hành. Y như tiếng người, nó chồm lên hàng rào, hướng về cái tay không ngừng dần dò của anh, lúc lắc giật giả, rống tướng lên. Mẹ tưởng chuyện gì chạy đến, bất ngờ quá mét với bố. Bố ôm bụng cười một trận, còn anh thì chẳng hay hớm gì, mặt đỏ gay nhìn bố đang cười lăn. Yoshikazu tức quá mới nhét pháo vào đít con Momo. Lúc đó chưa có tên là Midori, tăng châm lửa. Rõ ràng, anh không có quyền làm như vậy, anh đâu có trăm nom nó một tí xíu nào đâu. Người mang cơm thừa cho Momo là Hatsu. Con Momo sau này là Midori, ăn khỏe lắm. Với cái hàm bậm trợn, nó nhai dập xương đầu cá, cà nát xương cá mập nghe răng rắc. Yoshikazu hàng ngày không trông nom nó nên không biết nó có cái hàm kiên cố đến vậy. Con Momo đích bị pháo đốt ngoắt người ra, cắn bóp một phát vào mông anh, đau đến nỗi anh tưởng nó cắn đứt mông thành hai. Sau này anh kể lại như vậy: cái mông vốn đã chia hai phần rồi mà, đúng là ông anh ngu mà. Yoshikazu giận điên lên, tước luôn cái tên Momo của nó. Kể từ hôm nay mày không có tên, đồ mất nết. Anh nguyền rủa con heo không tên này. Hatsu đã âm thầm đặt tên con heo vô danh đó là Midori, một việc mà ông anh không hề biết. Cho nó cái tên, Hatsu cảm thấy mình như là cha mẹ của Midori, càng thương nó hơn. Thương con Midori háu ăn, vừa chảy nước dãi vừa gặm cả hộp đồ nhựa. Ông anh không hề biết tình cảm đó nên hoàn toàn không hiểu tại sao chỉ vì một chữ viết sai mà Hatsu giận bố của Kawano đến vậy. Đối với anh, có viết sai chữ đi chăng nữa chẳng qua chỉ là đề tài cười cợt cho mọi người, chứ việc gì mà phải tức giận đến thế. Nhân dịp này thừa thắng xông lên, anh cùng Hachiro và bọn lâu la đệ tử chọc quê Kawano hết cỡ. Trong lớp, Kawano học giỏi nhất nên bọn họ càng có hứng thú trêu chọc. Cả lũ rêu rao khắp nơi: "Bố mày không biết chữ, bố mày không biết chữ." Kawano mặt xa sầm không nói năng gì. Nhưng sau đó, mỗi lần bị rêu rao thế, mặt cậu buồn thiêu. Còn Yasu, bây giờ Kawano sao cũng được. Con Midori thật tội nghiệp. Hasu véo vào bụng và bắp tay mình. Nghĩ Midori có ở đó Hasu buồn. Cảm thấy ngực đau, nhưng cả cái ngực này cũng có thịt của Midori ở đâu đó nữa. Hasu khóc cùng với Midori, khóc cho Midori. Ít lâu sau, gia đình Kawano dọn đi Mãn Châu. Dọn đi hồi nào không ai biết. Takeo và ông bố to đùng Shiosuke Đính Dũng là trước hay sau đó cũng không rõ. Hasu chỉ nhớ khi nhận ra thì đã thấy Takeo bị trói ở chuồng của Midori trước đây. Takeo bị trói bằng còng tay. Nhất định Takeo đã bị nhốt ở đó từ trước khi tàu Midori Maru biến mất. Mấy người đàn ông đi trên con tàu biến mất này đã từng ở chuồng gia súc. Hasu đã thấy mấy người đó trốn ở chuồng gia súc cùng với Takeo. Và không chỉ thế thôi, Hasu còn thấy mẹ em, dì Toshiko, ôm ấp một trong mấy người đàn ông này. Lúc đó không có Takeo, Hasu giữa đêm thức giấc, lo không biết Takeo còn bị trói ở đó hay không. Tại vì bố Takeo có ngày để nó bị trói suốt. Hasu ra giường, đêm không sao, không có trăng, tối mịt. Tiếng sóng nghe gần đến nỗi tưởng ướt chân. Tiếng cú kêu từ xa. Yên lặng quá, Hasu nghĩ vậy. Ai ngờ nghe tiếng động từ trong chuồng gia súc. Hasu ngạc nhiên. Tiếng của Midori, cái tiếng mà Midori kêu lên khi thấy ông anh dần dò con cu. Chẳng lẽ Midori trở về à? Hasu không thể tin. Hay là Midori thành ma? Dù vậy Hasu vẫn muốn gặp. Tiếng kêu càng cồn cào. Vì Hasu đến gần chuồng, Hasu hồi hộp vào chuồng. Không thấy gì. Ở đó chỉ có tiếng kêu của Midori. Nó rền rĩ hơn tiếng kêu trong trí nhớ dằn vặt làm choáng cả tai. Mắt Hasu bắt đầu quen với bóng tối. Chắc thế nào cũng gặp được Midori. Nhưng không có Midori, lại thấy dì Toshiko. Dì há miệng. Từ cái miệng đó phát ra tiếng kêu của Midori. Dì trần xuống. Người đàn ông nằm trên dì cũng trần truồng. Người đàn ông và dì Toshiko quấn vào nhau lúc lắc. Bỗng nhiên thấy sợ tiếng kêu của Midori, Hasu bỏ chạy, chui ra khỏi chuồng, chạy từ tiếng kêu của Midori, về phòng cuộn người vào chăn. Mà trong đầu Hasu vẫn văng vẳng tiếng kêu của Midori. Nhưng ở đó không còn hình dáng của Midori nữa, chỉ là thân thể trần truồng to lớn của hai người, vì Toshiko và người đàn ông quyện vào nhau, rống lên không ngớt. Không lâu sau, mấy người đàn ông cùng với Midori ra khỏi vịnh rời dũng. Bố Takeo cũng biến mất. Ngày hôm đó Takeo cũng bị trói trong chuồng. Hasu thấy Takeo bị trói ở chỗ Midori, nhưng không còn cảm giác nôn nao nhớ Midori như trước đi nữa. Nhưng tiếng rống của dì Toshiko thì không xóa được trong đầu Hasu. Hasu quỳ xuống trước Takeo. Sâu bên trong chuồng, con dê đã từng lặng im nhìn dì Toshiko và người đàn ông quần nhau kêu lên be be. Tiếng nó kêu không át được tiếng rống của dì Toshiko trong tâm trí. Như bập vào cổ Takeo, Hasu ôm chầm lấy đứa con trai đang bị trói bằng còng. Takeo bất ngờ khựng người lại, tiếng còng kêu lắc rắc. Nhưng Takeo không cưỡng, Hasu dí đùi của Takeo vào giữa háng mình đè vô. Rồi lúc lắc như gì Toshiko và người đàn ông làm. cọ hắn mình sát vào đùi Takeo, nghe tiếng trống của dì Toshiko. Tiếng trống của dì Toshiko phát ra từ miệng Hatsu. Người trống lên là Hatsu. Hatsu cầm lấy cái tay không bị còng của Takeo dí vào ngực mình vừa chớm nở, tiếp tục cọ sát hắn. Còng kêu trang trảng. Takeo bóp ngực của Hatsu. Tiếng thở của Takeo hồng hộc. Còng kêu trang trảng. Đùi của Hatsu cảm thấy hán của Takeo cương lên. Hatsu rống lên cọ sát vào đó hơn nữa. Có thể kiểu làm thì đổi khác, nhưng chuyện ấy sẽ tiếp tục giữa Hatsu và Takeo. Bố biến mất, Takeo sẽ được gửi cho bà Matsu, cô em họ của bố Hatsu nuôi. Dù sống chung với bà Matsu ở căn nhà mà bố Hatsu đã cho xe anh ở góc chuồng gia súc, hai người sẽ tiếp tục hành động ấy. Cây còng của cảnh sát Nimomiya trói Takeo ở chuồng heo, nay thay bằng cái còng vô hình trói Takeo với Hatsu. Bố, mẹ, anh, rồi ai trong Dũng cũng sẽ biết điều này. Nhưng bố sẽ bảo Hatsu lấy Abe Hachiro, bạn cùng lớp với anh trai. Hatsu lấy Abe Hachiro, nhưng hai người sẽ không ngừng làm chuyện ấy. Dù biết điều đó, nhưng người trong Dũng sẽ không nói gì. Ít nhất là trước mặt Hatsu, Hachiro và Takeo. Một ngày nào đó Takeo sẽ lấy vợ, Hatsu nghĩ sẽ không có gì thay đổi. Thực tế hai người vẫn tiếp tục, nhưng có cái gì đó đã thay đổi, đã ngắt đoạn, gián đoạn. Takeo bắt đầu uống rượu lướt khướt. Hatsu không ưa con đàn bà lấy Takeo, bận tâm vì nó. Nghe Takeo đánh con đàn bà này mà thương cho Takeo. Tại vì Takeo không hạnh phúc, vì Takeo chưa bao giờ đưa tay với mình cả. Lỗi do con mụ đàn bà. Cho nên khi nghe mụ bỏ nhà, Hatsu cảm thấy mát dạ ghê. Rồi nghe mụ bị người tình bỏ càng mát dạ hơn nữa. Một niềm vui tàn nhẫn. Tội nghiệp cho Takeo. Mụ làm mất mặt Takeo. Mình phải giữ cho Takeo. Vì vậy Hatsu đã bảo Takeo bỏ nghề đánh cá về làm cho công ty AB Doken và chăm chút nấu từng miếng ăn ngon cho các con của Takeo. Như con của mình, con của Takeo mà. Nếu mình có con thì sẽ ra sao? Tình cảm với Takeo có thể khác đi. Nhưng giữa Hachiro và Hatsu không có con. Hatsu không thay đổi gì với Takeo. Không muốn thay đổi. Cho nên khi Takeo lái cái cần cẩu nghiền nát bè nuôi cá của thủy sản Maruyoshi, thì dù ông anh nói gì đi nữa, Hatsu đã phản đối tới cùng việc cho Takeo thôi việc. Không phải vì Takeo say. Ai mà ngờ cần cẩu của Takeo lại trục lên cái đó. Ai mà chẳng chấn động thì thấy nó chứ. Tội nghiệp cho Takeo. Thế nhưng có cái gì đó đã thay đổi. Chắc hai người không còn làm chuyện ấy nữa. Có thể do vấn đề tuổi tác. Takeo đã thay đổi. Takeo thôi việc ở AB Doken. Tuy vậy Hatsu vẫn tiếp tục nấu đồ ăn cho con của Takeo. Gà chiên, hamburger, cá mòi, món chả cá chiên, tôm trộn với bắp. Người trong Dũng thật ra có thể không biết chuyện hai người. Hachiro thì có thể biết. Biết nhưng đành chịu vậy. Đúng giữa lúc ấy Midori trở về. Không lẫn vào đâu được, nó chính là Midori Maru. Ngày Midori Maru biến mất là ngày bắt đầu với Takeo. Này Midori Maru trở về để tuyên bố kết thúc à? Hatsu không muốn tin vậy. Midori Maru mang về quá khứ của hai người trước khi thay đổi. Tối hôm ấy, tôi và thầy Yoshiba thấy bóng đen rớt xuống biển từ con tàu từ Midori. Đó là một đêm rất ngột ngạt. Từ cuối chiều, án mây xám đã phủ thấp, chừng như sắp có mưa rào. Mỗi khi có mưa rào thì giống như được ai rưới nước khắp giường. Không khí yên lành mát mẻ, nhưng mưa không chịu rơi, trong khi độ ẩm cứ tăng, làm làn da của chúng tôi bị bão hòa bởi cái nóng trước cơn giông và tiết ra những giọt mặn như muối, mỗi lúc càng khó chịu hơn. Tôi và thầy ngồi trong xe, thấy đám mây đen to bên kia núi cuộn xoáy chậm chạp tiến vào giữa hai mũi đất đóng chặt vịn lại, giống như khí ga thoát ra từ không gian đóng kín. Ban đầu cơn giông tiến dần vào theo ven mũi rồi lan rộng ra, chẳng mấy chốc đã phủ khắp cả vịnh nhỏ. Mây không thể bốc lên hay tản ra, đành rủ thấp xuống biển, liếm vào mặt biển đen rồi hòa với biển đây đó. Vì cơn giông đã che phủ hết dãy núi chập trùng uốn éo đằng kia, làm vang lên một giai điệu trầm bổng như điệu nhạc, nên chúng tôi không còn nghe được cái âm hưởng đêm đêm vẫn vọng lên từ đáy biển thâm u, chỉ còn cái gì đó lung linh biến ảo đang rích lên cùng với mây đen xa ngoài tầm mắt. Khí ga đen làm trung chuyển vịnh, mặt biển bắt đầu xôn xao, vịnh quằn quại, bành bạch bành bạch bành bạch. Khắp vịnh đàn cá nhảy lên mặt nước giọt lên, chúng nó khó thở không thở được, tiếng cá quẩy lên mặt nước càng nhiều càng to. Chúng nó khó chịu muốn thoát ra nên uống mình giọt cao hơn, vì vậy tiếng quẩy thật kịch liệt trên mặt nước đen sệt quánh. Cuối cùng mưa cũng đến, mưa trở thành cái dung của dòng nước chảy đè lên vịnh, mưa trở thành ác ý của đám mây đen, làm đuối những con cá đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Chúng bị cơn mưa gây thương tích, bị cướp không khí, nghẹt thở. Trong vịnh có cái gì đó đang chết, máu chảy, thây thối, mùi thối xộc vào mũi. Vì vậy mà chúng tôi không mở cửa xe.